sống là nguồn ơn cây trông.
Đây chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ Của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, Ngài là mẫu mực của tình yêu tinh rồng, xin cho các Kitô hữu chúng con trở thành tình yêu cho trái tim khô cằn của thế giới. Xin dạy chúng con biết yêu như Ngài, biết sống nhờ và sống cho tha nhân, biết quảng đại cho đi và khiêm nhường nhận lãnh. Và xin cho chúng con tin vào sự hiện diện của Chúa ở sâu thẳm lòng chúng con và trong lòng từng con người bé nhỏ. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một bài thay lời tựa của bác sĩ Trần Việt Cường, trích trong tác phẩm Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, qua những lời tự thuật của Đức ông Francisco Trần Văn Khả và qua phần trình bày của
Nguyệt Nha
và Kim Hà.
Trong vòng trời của Giáo hội Việt Nam, vào đầu thiên niên kỷ, Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận là một ngôi sao sáng nhất. Một người Việt Nam sẽ giảng tuần lễ tĩnh tâm cho giáo triều Roma vào năm 2000. Đó là lời tuyên bố của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Một người Việt Nam giảng tĩnh tâm cho Đức Giáo Hoàng và cả giáo triều tại thủ đô của giáo hội toàn cầu. Một vinh dự mà không người công giáo Việt Nam nào trước đó dám tin là có thể xảy ra. Chính Đức Hồng Y cũng thú nhận Ngài như ở trên mây rớt xuống, không dám tin ở tai của mình. Điều còn gây ngạc nhiên hơn nữa là sự đón nhận của Đức Giáo Hoàng và cả giáo triều đối với những lời giảng và chứng từ của Đức Hồng Y trong tuần lễ tĩnh tâm. Sự đón nhận này được Đức Giáo Hoàng nói đến nhiều lần trong diễn từ kết thúc tuần lễ tĩnh tâm. Ngài còn khuyến khích Đức Hồng Y cho ấn hành những bài giảng trong tuần lễ tĩnh tâm. Ảnh hưởng của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận lan rộng cho đến nỗi báo giới tại Roma cho Ngài là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vị giáo hoàng. Nhưng Chúa Giêsu nói trong tin mừng là Chúa đến để phục vụ mọi người, chứ không phải để được cung phụng. Vị tiền hô của Chúa là Thánh Gioan cũng nói một câu rất thời danh, cần ghi khắc sâu trong lòng những ai muốn làm môn đệ Chúa Giêsu. Là người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi. Vì vậy, cuốn sách này không được ấn hành với mục đích khen ngợi và tôn dương Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Vì đối với môn đệ Chúa, lời khen tặng của Trần Gian thật sự là phù hoa và vô ích. Mọi vinh danh chỉ có ý nghĩa khi được quy hướng về Thiên Chúa. Chúng tôi ấn hành cuốn sách Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận qua những lời tự thuật, với mục đích vinh danh Thiên Chúa, Đấng đã làm những việc kỳ diệu, nơi phận hèn tôi tới Chúa, để tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân Ngài đã ban cho Giáo hội Việt Nam qua Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Cuốn sách còn có mục đích loan truyền sứ điệp vui mừng và hy vọng qua những chứng từ của Đức Hồng Y, nhất là những chứng từ trong gian khổ. Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục nói con người hôm nay không muốn nghe những vị giảng thuyết, nhưng muốn nghe những chứng nhân. Điều làm Đức Giáo Hoàng và cả giáo triều xúc động trong tuần lễ tĩnh tâm năm 2000 là những chứng từ sống động về niềm tin và hy vọng giữa những thử thách của Đức Hồng Y. Tin vào tình yêu Thiên Chúa có lẽ dễ dàng khi tâm hồn ta đầy sốt mến, khi ta có niềm vui và an bình trong lòng, khi gia đình phát đạt, con cái thành công, thuận buồm xuôi gió. Nhưng sẽ có lúc trời đầy giông bão, đường đời nhiều thử thách về mọi phương diện như bệnh tật, lo âu, mất ngủ, mất việc, con cái không thành công, tai nạn. Sẽ có những lúc trong cuộc đời thật sự khó giữ được niềm tin, yêu và hy vọng nơi tình thương Thiên Chúa. Lúc đó, chứng từ của những môn đệ Chúa trung thành ngay giữa những nghịch cảnh thật sự có sức nâng đỡ ta.
Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, thụ phong giám mục năm 1967 khi mới 39 tuổi. Ngài thông thạo nhiều ngôn ngữ khác nhau và có bằng tiến sĩ giáo luật. Ngài được bổ làm giám mục Nha Trang và sau đó tổng giám mục phó Sài Gòn với quyền kế vị. Ngài rất thành công trong công tác mục vụ tại Nha Trang và hăng say hoạt động trong rất nhiều lĩnh vực. Lúc đó, đối với Đức Giám Mục và với mọi người, là thời gian Ngài đang thành công nhất trong công tác tông đồ và chức vụ mục tử. Nhưng Thiên Chúa sắp bắt đầu một giai đoạn mầu nhiệm trong cuộc đời mục vụ của Ngài. 13 năm trong ngục tù Cộng sản bắt giam Đức Hồng Y đang lúc Ngài hoạt động rất thành công. Họ bắt giam Ngài vào đúng lúc tuổi đời thích hợp nhất cho công tác mục vụ của một giám mục. Họ tưởng bắt giam Ngài như thế là triệt tiêu được ảnh hưởng của Ngài, mà họ cho là nguy hiểm đối với chế độ. Trước nhận xét và phán đoán của con người, họ đã thực sự thành công. Nhưng lạ lùng thay sự quan phòng nhiệm màu của Thiên Chúa, những năm tháng trong tù đầy của Đức Hồng Y lại chứa đựng những chứng từ sâu xa và ảnh hưởng lâu dài nhất của Ngài về sứ điệp của niềm vui và hy vọng. Chính Đức Hồng Y cũng không nhận ra được điều này khi Ngài còn đang ở trong ngục tù Cộng sản. Cũng như phần lớn chúng ta, đang khi gặp thử thách gian truân, ít người nhận ra được thánh ý và tình thương nhiệm màu của Chúa đang tác động trong cuộc đời mình. Đây là mục đích chính của việc ấn hành tập sách này, để giúp cho độc giả nhận ra sứ điệp của tình thương Chúa ngay giữa những giây phút gian nguy nhất của cuộc sống.
Giai đoạn trong tù đầy là giai đoạn được nói đến nhiều nhất trong những lời tự thuật của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Độc giả có thể nhận được nhiều chứng từ quý giá xuyên qua những lời tự thuật của Ngài, và từ đó rút ra cho riêng mình những sứ điệp của vui mừng và hy vọng. Chúng tôi xin chia sẻ một số chứng từ đã làm chúng tôi xúc động. Chọn Chúa chứ không phải việc của Chúa. Đức Hồng Y đã tìm lại được bình an cho tâm hồn trong giai đoạn đầu của cuộc sống tù đầy khi nhận ra sứ điệp trên đây. Bị bắt giam bất thình lình khi đang là một giám mục trẻ 47 tuổi, đang thành công về mục vụ trên mọi lĩnh vực. Ngài kể lại mình như phát điên lên vì nghĩ tới những công tác mục vụ phải bỏ dở, nghĩ đến giáo phận, đến đoàn chiên. Nhưng sau đó, Ngài nhận ra những công tác mục vụ, những việc của Chúa, mặc dầu tốt thật, nhưng không phải là Chúa. Ngài đã tìm được bình an khi quyết tâm chọn Chúa và phó dâng mọi việc trong sự quan phòng của Chúa. Chọn việc của Chúa là một bẫy rất tinh vi mà những người hăng say hoạt động dễ bị sa vào. Bẫy này ngầm chứa một sự kiêu ngạo tiềm ẩn, cho mình là quan trọng và cần thiết cho công tác tông đồ. Nhất là khi ta đang thành công, thì sự chọn việc của Chúa cũng có thể là chọn chính mình. Dấu hiệu của sự tìm mình là mất bình an trong tâm hồn những khi gặp trái ý. Khi nào ta có thể chọn một mình Chúa và đặt trọn hy vọng vào Ngài, lúc đó ta mới có bình an, bền vững trong tâm hồn ngay giữa những khổ đau. Đây là một tình trạng trọn lành mà ít người đạt tới. Trong trường hợp của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, ngục tù cộng sản qua sự quan phòng của Thiên Chúa lại là nơi thanh tẩy và tinh luyện tình yêu Chúa của Đức Hồng Y. Những chứng từ của đau khổ. Đau khổ vì tình yêu Chúa, hy sinh hay thập giá là những điều ta dễ nói và dễ gây trong ta tâm tình sốt sắng. Nhưng thánh giá và đau khổ trong cuộc đời thật đáng sợ và không dễ chấp nhận chút nào. Những chứng từ về đau khổ trong tù ngục cộng sản của Đức Hồng Y làm ta run sợ. Những năm tháng biệt giam, ngày nối ngày trong bóng đen ghê rợn, hay có khi đèn điện bật sáng suốt ngày đêm không cho ngủ để khủng bố tinh thần. Những căn phòng không cửa dưới mặt trời nhiệt đới, như lò nung sống tù nhân, thiếu không khí và quá nóng bức. Ngài phải nằm trên đất, để mũi vào lỗ chuột đào trên mặt đất để thở. Lúc đó không khí trở thành xa xỉ phẩm. Nhưng lúc trời mưa, côn trùng và cả rết bò vào, nhưng ngài đã quá yếu nhược cứ nằm, chẳng còn sức đuổi chúng đi. Trước những đau khổ mà ta không thể hiểu được nếu đã không phải trải qua của Đức Hồng Y và của bao nhiêu người cùng cảnh ngộ trong lao tù cộng sản, thì những vấn đề và thử thách hàng ngày của ta đâu có ý nghĩa gì. Thử đặt câu hỏi là vấn đề lớn nhất đang làm ta lo âu, mất ngủ là gì? Dù là những vấn đề nghiêm trọng liên quan đến sự nghiệp, gia đình, con cái, nhưng ít nhất ta vẫn có thể dâng lời ca tụng cảm ơn Chúa vì ta có không khí trong lành để tự do hít thở. Đâu có bị nung sống trong lò biệt giam nhiều lớp cửa, không đủ không khí để phải tìm chút không khí trong lỗ chuột đào. Ta có thể hiểu được phần nào sự thống khổ lớn lao mà Đức Hồng Y Thuận phải trải qua khi biết được sự kiện là cả mấy chục năm sau. Khi đi vào một căn phòng kín không có cửa tại Roma, Đức Hồng Y vẫn còn sợ hãi. Điều làm Đức Hồng Y lo sợ hơn nữa là tình trạng không cầu nguyện được ở trong tù. Có lần ngài tâm sự là nhiều người nói ở trong tù có nhiều thì giờ tha hồ cầu nguyện. Nhưng trong tù cộng sản, có lúc tâm hồn ngài bị khủng bố, bạc nhược đến nỗi không còn nhớ được kinh nào cả. Ngài nói, những lúc đó tôi rất lo sợ. Ngài chỉ còn cầu nguyện bằng cách lặp đi lặp lại tên Chúa Giê-xu. Lời thú nhận và cách cầu nguyện của vị Hồng Y nay làm ta xúc động và có sức nâng đỡ ta những khi thấy tâm hồn mình khô khan, không cảm thấy Thiên Chúa ở đâu. Lúc đó sự bám víu vào Thiên Chúa trở thành cấp bách như người chơi vơi trên biển cả. Giữa những đợt sóng lớn của đại dương, chỉ còn cố bám víu lấy mảnh phao. Đó là lời van xin của người trộm lành trên thập giá. Khi nào vào nước thiên đàng, xin Ngài nhớ đến con. Đó là lời của người thu thuế trong đền thờ. Xin thương xót con là người tội lỗi. Tôi nhớ lại lời cầu nguyện của mẹ tôi cứ lặp đi lặp lại những ngày sau cùng trên giường bệnh. Xin Chúa thương con, xin Chúa tha tội cho con. Những lời nguyện xin đơn thành và khẩn thiết này, tôi thiết nghĩ sẽ đi thẳng đến trước tòa Thiên Chúa, là người cha nhân từ đầy lòng thương xót. Ngôi nhà thờ chính tòa mới. Ngôi nhà thờ này, theo lời tự thuật của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, là hầm tàu chở than. Giáo đoàn mới của ngài là 2.000 tù nhân của cộng sản trong hầm tàu. Trong tình cảnh buồn sầu và tuyệt vọng, phải xa lìa những gì ngài yêu quý nhất là giáo phận, đoàn chiên, nhà thờ chính tòa. Đức Hồng Y Thuận đã tìm được ơn gọi mới của ngài. Ngài tìm được hứng khởi trong ơn gọi mục vụ mới. Vương cung thánh đường mới của ngài không có cẩm thạch, kính màu, không có tòa vàng, đèn điện, mà chỉ toàn một màu ảm đạm, là than đen, sắt xám u tối lạnh lùng. Nhưng vương cung thánh đường mới này không chế độ độc tài toàn trị nào trên địa cầu có thể chiếm đoạt, vì nó được thánh hiến trong tâm hồn của vị giám mục. Các con chiên mới này cũng có điều gì khác lạ. Họ thuộc đủ mọi thành phần tôn giáo khác nhau. Con chiên bị xích tay chung với ngài lại là Phật tử thuần thành và có ác cảm với đạo Công giáo. Ông ta sau này trở thành bạn thân của ngài. Có con chiên tuyệt vọng lấy dây thép treo cổ. Nhờ lời khuyên nhủ của Đức Hồng Y, ông ta đã bỏ ý định tự tử. Mấy chục năm sau gặp lại, ông đã đến cảm ơn ngài và cho mọi người xem vết sẹo hằn trên cổ, như một bằng chứng của nỗi vui mừng và niềm hy vọng đến từ tình thương Thiên Chúa. Quả thật, Chúa Thánh Thần vẫn tự do như một làn gió thổi, không gì ngăn cản được. Ngài vẫn dùng những đường lối và phương tiện lạ lùng để đổi mới mặt địa cầu. Giáo hội trong thiên niên kỷ mới đang cần nhiều ngôi vương cung thánh đường xây trong tâm hồn người tín hữu. Vì lời Chúa Giê-xu, chúng con không thuộc về thế gian, nên giáo hội Chúa mãi mãi là một dấu chỉ phân ly, một lời mời gọi phải lựa chọn. Thế nên có lạ gì khi Chúa nói, thế gian sẽ ghét các con. Và những bách hại vẫn còn đang tiếp diễn, ngay trong thế giới tự do, dưới những hình thức tế vi và thật nguy hiểm. Các chế độ bạo tàn trong lịch sử đã hoàn toàn thất bại trong việc cấm đạo. Máu các vị tử đạo là hạt giống sinh ra các tín hữu. Hôm nay, trần gian dễ dùng các trào lưu vô luân, các phương tiện truyền thông gieo rắc lầm lạc, dùng áp lực quần chúng, phương tiện chính trị để mong triệt tiêu các giá trị Kitô giáo trong mọi cảnh vực và môi trường sống. Người tín hữu Chúa hôm nay, theo gương Đức Hồng Y, cần phải tái khám phá và canh tân ơn gọi mục vụ, thánh hiến những vương cung thánh đường mới trong tâm hồn và tìm ra hứng khởi phục vụ trong một giáo phận của thiên niên kỷ mới, đang luôn thay hình đổi dạng, và cũng không cần hoài cổ, mãi luyến tiếc một giáo hội thời phục hưng hay trung cổ với bao nhiêu thánh đường tráng lệ, với quyền hành và ảnh hưởng về mọi phương diện. Giáo hội tại Hoa Kỳ hôm nay đang chơi vơi trong cơn phong ba của những gương mù tình dục, tạo cơ hội cho những bách hại của truyền thông và hệ thống tòa án. Nhiều giáo phận bị khánh tận, bao chương trình mục vụ phải bỏ dở, các sứ đạo bị đóng cửa. Nhưng người tín hữu phải nhìn ra sứ điệp của vui mừng và hy vọng ngay giữa lòng của phong ba bão táp. Đây là lúc hơn bao giờ hết phải trở về nguồn phúc âm để tìm gặp Chúa Giê-xu nghèo, khiêm tốn, làm thợ mộc tại một ngôi làng nhỏ bé miền quê. Một Chúa Giê-xu không nhà, không có đá tựa đầu. Một Giê-xu bị bách hại và đóng đinh trên thập giá. Chính Chúa Giê-xu trên thập giá là nguồn hy vọng không thể lung lay cho giáo hội giữa những giờ đen tối nhất. Đường hy vọng. Hoàn cảnh của sự hình thành cuốn sách Đường hy vọng của Đức Hồng Y là lời loan truyền hy vọng mạnh mẽ nhất trong hoàn cảnh tuyệt vọng của tù đầy. Điều làm Đức Hồng Y đau khổ nhất là không còn giúp ích được gì cho giáo phận. Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Đức Hồng Y thấy thời gian trong tù như vô tận, cứ kéo dài ngày tháng có vẻ hoàn toàn vô ích của mình. Như một ánh sáng chớp lên trong đêm tối, Đức Hồng Y đã nhìn thấy ơn gọi mục vụ mới của Ngài, là theo gương Thánh Phaolô viết thư cho các giáo đoàn. Từ đó, sách Đường Hy Vọng được viết mỗi ngày trên những tờ lịch cũ và được một em bé lén lút đưa về. Sách Đường Hy Vọng đã được phiên dịch ra nhiều ngôn ngữ trên thế giới và giúp ích không chỉ cho giáo phận Nha Trang mà còn cho một đại giáo phận bao gồm nhiều quốc gia trên thế giới. Và như vậy qua sự quan phòng của Thiên Chúa, thời gian tuyệt vọng và có vẻ vô ích nhất trong cuộc sống của Đức Hồng Y lại là giai đoạn đem lại rất nhiều lợi ích cho các linh hồn. Đây là một chứng từ mạnh mẽ, giúp ta vững lòng cậy trông nơi tình thương Chúa, trong những lúc nguy nan sóng gió trên đường đời. Tin là sau lớp mây mù dày đặc đen tối trong cuộc đời ta, mặt trời ấm áp của tình yêu Thiên Chúa vẫn đang hiện diện, đợi chờ. Vững lòng hy vọng giữa khó khăn, thử thách là bằng chứng của đức tin mạnh mẽ và lòng mến sắt son. Đức cậy trông, hy vọng lúc đó biểu lộ một tình yêu khiêm tốn, như em bé vững lòng trông cậy nơi mẹ hiền, tin là trong cánh tay mẹ, em sẽ được an toàn, hạnh phúc. Hy vọng kiên trì như vậy thật là khó, và nhiều trường hợp trong cuộc sống như vượt quá sức của ta. Nhưng dù sao đi nữa, ta vẫn phải kiên trì nơi tình thương Chúa và đặt hết niềm hy vọng của ta nơi Ngài trong mọi giây phút của cuộc sống, như lời của Đức Hồng Y. Đường hy vọng do những chấm hy vọng, đời hy vọng cho những phút hy vọng. Chúng tôi không muốn trình bày Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận như một con người hoàn toàn thánh thiện. Những ai có dịp tiếp xúc với Đức Hồng Y đều nhận thấy nơi Ngài sự đơn sơ, khiêm tốn, chân thành. Chắc chắn là Ngài cũng chẳng ngần ngại thú nhận những thiếu sót và khuyết điểm của mình. chứng từ trong đau khổ của Đức Hồng Y rất gần gũi với đồng bào Việt Nam, nhất là những ai đã ở trong lao tù cộng sản. Mỗi độc giả, dù trong hoàn cảnh nào, cũng có thể nhận được sự nâng đỡ qua chứng từ của Ngài. Niềm vui mừng và hy vọng bền vững của ta phải bắt nguồn từ lòng tin nơi tình thương Thiên Chúa. Niềm vui và hy vọng đó, cuộc đời không thể lấy đi được và sẽ mãi hiện diện trong mọi hoàn cảnh. Những thánh lễ sốt sáng nhất trong cuộc đời của Đức Hồng Y đã không được cử hành với chiếc chén lễ bằng vàng do Đức Giáo Hoàng ban tặng. Thánh lễ sốt sáng nhất của Đức Hồng Y đã được cử hành dùng lòng bàn tay làm chén thánh với 3 giọt rượu hòa 1 giọt nước. Những thánh lễ sốt sáng nhất của Ngài được cử hành lén lút ở trong màn che mũi, không sách lễ, không nén đèn. Mình Thánh Chúa được chân quý nâng niu trong những bao thuốc lá cũ, giấu trong túi áo nơi gần trái tim. Mình Thánh Chúa là Chúa Giêsu hiện diện thật gần, đồng hành, thông cảm và ban sức mạnh ủi an cho Đức Hồng Y và các bạn tù. Ước chi Chúa Giêsu hôm nay sẽ tiếp tục đồng hành với chúng tôi và từng độc giả, để chính Ngài là niềm vui mừng và hy vọng cho chúng ta trong suốt cả cuộc đời. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Đức ông Trần Văn Khả cho phép cơ sở hy vọng ấn hành tập sách này đã do Đức ông dày công sưu tập, trong tâm tình yêu mến Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, Trần Việt Cường thuộc cơ sở hy vọng. Mở đầu, tại sao Đức Hồng Y Thuận đã viết về đời mình? Trong dịp giảng cấm phòng cho các giám mục ở Ghana, Phi Châu, từ ngày 26 đến 30 tháng 6 năm 1999, các vị này đã xin Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận nói về đề tài như sau.
Đức cha ấy nói cho chúng tôi về các kinh nghiệm của Đức cha.
Khi Đức Hồng Y hỏi, tôi sẽ nói gì trong tuần cấm phòng này? Rồi Đức Hồng Y đã thêm ngay, câu trả lời của các giám mục Ghana đã làm cho Ngài yên tâm. Nhưng Ngài thêm, nhưng cái tôi thì đáng ghét. Hơn nữa, đôi khi các kinh nghiệm lại đến từ các sai lầm mà một người đã lỗi phạm. Trong bài giảng khai mạc, có lẽ vì sự khiêm nhường, vì lẽ khôn ngoan thông thường nên Ngài đã không muốn nói về chính mình. Nhưng đôi khi trong các cuộc nói chuyện, các bài giảng, các cuộc diễn thuyết, Ngài đã nói về chính mình. Vậy đâu là lý do đã khiến Ngài làm điều này? Theo tôi nghĩ có mấy lý do thúc đẩy Đức Hồng Y Thuận viết lại một số sự việc và biến cố đời mình. Thứ nhất là chính Đức Thánh Cha Gioan Paulo Đệ Nhị đã muốn Ngài nói lại chứng từ cuộc đời của mình. Khi Đức Thánh Cha mời Ngài giảng phòng cho giáo triều Roma, Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo Đệ Nhị đã nói với tôi như thế. Ngày 15 tháng 12 năm 1999, Ngài chăm chú nhìn tôi rồi tiếp.
Đức cha đã chọn đề tài nào chưa?
Kính thưa Đức Thánh Cha, con từ trên mây rơi xuống, con rất ngạc nhiên, có lẽ con có thể nói về hy vọng được không?
Hãy kể lại những chứng tá của Đức cha.
Và trong giây phút cầu nguyện với Chúa, Chúa đã nói với Đức Hồng Y.
Hãy nói như con cảm thấy. Hãy làm như Đức Giáo Hoàng đã bảo con, với tâm hồn khiêm tốn đơn sơ.
Lý do thứ hai là lời khuyên của mẹ Ngài, bà cố Elizabeth Ngô Đình Thị Hiệp, khi Ngài vừa tới Sydney, Australia năm 1989. Mẹ Ngài nói,
điều Đức cha đã sống và đã cảm nghiệm trong tù thì không phải là của riêng Đức cha. Đức cha phải chia sẻ các kinh nghiệm đó cho toàn dân của Chúa.
Đức cha Thuận lúc đó lắc đầu nói, làm như vậy con sẽ không thể trở về Việt Nam được nữa. Bà cố nhấn mạnh,
phải, những kinh nghiệm đó không còn thuộc về một mình Đức cha nữa, Đức cha phải chia sẻ.
Lý do thứ ba là Ngài muốn hướng dẫn giới trẻ qua những chứng từ trong đời sống của mình. Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận không thích kể lại cuộc đời của mình, nhất là những năm tù đầy. Ngài nói như sau, tôi thật lúng túng mỗi khi người ta yêu cầu tôi thuật lại kinh nghiệm bản thân. Đã chọn Chúa Giêsu và bước theo Ngài thế nào? Nói về mình không hay tí nào. Nhưng tôi đã đọc cuốn Những Bất Ngờ của Thiên Chúa. tác giả là Đức Hồng Y Leo Suenens, người Bỉ. Một hôm, ngài hỏi bà Veronica,
tại sao bây giờ bà chấp nhận cho tôi viết về cuộc đời của bà, mà trước đây bà lại không cho?
Vì bây giờ con hiểu rằng đời con không thuộc về con, mà thuộc về Chúa hoàn toàn. Chúa muốn xếp đặt thế nào có lợi ích cho các linh hồn thì mặc ý Chúa. Ngài còn viết tiếp theo, nhiều lúc tôi cảm thấy khó chịu trong lòng vì người ta phỏng vấn, muốn thúc giục tôi nói những chuyện giật gân trong thời gian lao tù vân vân. Đó không phải là mục đích của tôi. Nguyện vọng lớn nhất của tôi là trao lại cho các bạn trẻ một sứ điệp của tình thương và sự thật, của công lý và hòa bình, của tha thứ và hòa giải, để xây dựng. Tôi muốn chia sẻ với các bạn trẻ làm thế nào gặp Chúa Giêsu trong mỗi giây phút của cuộc đời, trong sự phân biệt giữa Chúa và việc của Chúa, trong lúc cầu nguyện và sống lời Chúa, trong phép thánh thể, trong những người anh chị em khắp nơi, trong mẹ Maria. Ngài bắt đầu thuật lại một số chi tiết, biến cố trong cuộc sống của Ngài cho giới trẻ để truyền đạt cho họ con đường hy vọng. Tập nhỏ này thu lại một số các lời nói trực tiếp của Đức Hồng Y Thuận trong các sách Ngài viết và xếp đặt một cách nào đó theo thứ tự thời gian. Vì thế tôi xin đề tựa là Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận qua những lời tự thuật, tuy không phải chính Ngài viết ra. Mục đích chính của những thu tập này là cho thấy đường nét siêu nhiên của một cuộc sống và linh đạo của hy vọng. Ngài đã kể những gì về đời của mình? Chúng ta hãy lắng nghe. Roma ngày 16 tháng 9 năm 2003. Đức ông Francisco Trần Văn Khả. Chương thứ nhất, gia đình và thời thơ ấu. Đầu tiên, Đức Hồng Y Thuận giới thiệu gia tộc của Ngài như sau.
Đối với chúng tôi, những người Á Châu, đặc biệt đối với tôi là người Việt Nam, việc tưởng nhớ các bậc tiền nhân có một giá trị lớn lao. Theo văn hóa Việt Nam, trong niềm hiếu kính, chúng tôi vẫn giữ một cuốn gia phả của gia tộc trên bàn thờ trong gia đình. Chính tôi cũng biết được tên của 15 thế hệ các tổ tiên của tôi. Từ năm 1698, khi gia tộc tôi được lãnh nhận phép thánh tẩy, qua gia phả, chúng ta thấy rằng mình thuộc về một lịch sử rộng lớn hơn và chúng ta ý thức rõ hơn ý nghĩa lịch sử của mình.
Rồi Ngài giới thiệu tên của mình một cách dí dỏm như sau.
Tôi tên là Francisco Nguyễn Văn Thuận. Người Việt Nam, đối với người ngoại quốc tên tôi khó đọc, nên ở Tanzania, Nigeria, Đại Hàn, Đài Loan, các bạn trẻ gọi tôi là bác Francisco, hay đơn giản hơn là Francis.
Ngài đã được Linh Mục Stoffler, nhà truyền giáo Pháp, người xứ Strasbourg, rửa tội cho tại Phủ Cam. Ngài nói tới biến cố quan trọng này trong cuộc họp với các bạn trẻ ở Strasbourg ngày 13 tháng 9 năm 1998 như sau.
Các bạn trẻ Việt Nam thân mến, hôm nay tôi vui vẻ đến Strasbourg lần này với các bạn. Lý do tại sao tôi sung sướng gấp đôi khi có mặt tại thành phố trung tâm Âu Châu này. Tôi đến Strasbourg lần này như là một cuộc hành hương. Cảm tạ Chúa đã ban cho tôi ơn được đi vào cuộc sống Chúa Ba Ngôi và làm con hội thánh nhờ phép sửa tội cách đây 70 năm. Người ân nhân trao ân huệ đó cho tôi là Linh Mục Stoffler, nhà truyền giáo người xứ Strasbourg này. Ngài có tên Việt Nam là Cố Thể, làm Linh Mục Chánh xứ họ đạo Phủ Cam, giáo phận Huế, nơi sinh quán của tôi trong vòng 25 năm. Hôm nay, tôi hân hạnh gặp được người cháu gái của Linh Mục Stoffler, hiện là phu nhân ông Sid Watt, xã trưởng Kajutegersham, thuộc vùng phụ cận thành phố Strasbourg. Chúa đã đi bước trước, đã chọn tôi làm con Ngài, 70 tuổi làm người Kitô hữu, 45 năm làm Linh Mục, và 31 năm làm Giám Mục.
về thời thơ ấu và về bà cố thân mẫu Elizabeth Golding Thị Hiệp, Đức Hồng Y Francisco Thuận đã đề tặng những lời sau đây.
Kính tặng mẹ Elizabeth, người đã giáo dục con từ khi con còn ở trong lòng mẹ. Mỗi tối mẹ dạy con những chuyện kinh thánh. Mẹ kể cho con lịch sử các thánh tử đạo Việt Nam, nhất là về tổ tiên chúng ta. Mẹ dạy con yêu mến tổ quốc. Mẹ giới thiệu cho con thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu như mẫu gương các nhân đức Kitô giáo. Mẹ là người phụ nữ mạnh mẽ đã chôn táng các anh em mình bị những kẻ phản bội thảm sát. Những người mà mẹ đã chân thành tha thứ sau đó, luôn tiếp đón họ như thể không có gì xảy ra. Khi con ở tù, mẹ là nguồn an ủi nâng đỡ lớn lao cho con. Mẹ nói với tất cả mọi người, xin hãy cầu nguyện để con tôi được trung thành với hội thánh và ở lại nơi nào Chúa muốn.